Xin kính chào quý khán giả khắp nơi, đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prairie, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, hôm nay thứ sáu, làm gì mà anh Quang Hưng cứ hay la lớn thế? Thứ sáu thì thứ sáu, thứ bảy chủ nhật vẫn phát thanh mà, lại còn phải đi làm phóng sự cuối tuần nữa.
Quang Hưng là tới thứ sáu là Quang Hưng cứ tưởng bở là được đi đâu đó, nhưng mà chả có đi đâu hết trơn á. Nhưng mà trăng ngày hôm nay là ngày mùng 14 rồi, trăng chuẩn bị rất là đẹp. Người ta gọi đây là cái trăng nguyên tiêu, thượng nguyên, thượng nguyên. Mà nói đúng là cái chữ là như vậy. Đi chùa cả năm không bằng đi ngày rằm tháng giêng. Đi chùa ngày rằm tháng giêng thì là được phước đức nhiều lắm, mà để được ngắm trăng nguyên tiêu nữa, đẹp ơi là đẹp. Vì vậy cho nên thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật gì cũng phải làm việc hết. Quang Hưng ơi, mừng cũng thế thôi.
Thứ sáu cuối tuần rồi, anh Dương Phục, lý do là sáng nào cũng dậy sớm hết anh à. Con gà đó thì sáng dậy sớm cho thôi, thì bây giờ cuối tuần nó vui lắm là bởi vì mình làm được kiếp con heo. Là dậy trễ một chút xíu. Dạ.
Khoan nói con heo đã, tại vì năm con gà đó thì người ta hay nhắc, bữa trước chúng ta nói về cái chuyện mà con gà làm sao là biết là năm con gà trống hay năm con gà mái. Thì có một vị thính giả sau đó gọi cho Thu Nga, nói là nhờ anh Dương Phục giảng nghĩa dùm cái chữ mà con gà sống thiến. Tại sao con gà sống mà nó phải bị thiến? Why? Con gà sống thì con gà trống đó.
Gà trống.
Vâng, đúng như vậy.
Nhà thông thái giảng dùm.
Con gà trống bị thiến là thường.
Tại sao?
Con người trống mà còn hay bị thiến nữa là còn...
Này trả lời quầy vốn quá vậy anh.
Thôi nhưng mà chị Thu Nga nói là con gà trống thiến ấy, mà người thường thường là mấy con gà đó mà lên trên được quay ấy, thì nó da nó ngon vô cùng phải không ạ?
Ủa vậy ạ?
Dạ vâng.
Này, không biết vâng, đúng hay không? Không biết vị thính giả đó có hài lòng với câu trả lời của anh Dương Phục với lại Quang Hưng không?
Không hài lòng thì cũng chịu thôi. Con gà mà người ta thiến đi thì dĩ nhiên là người ta bảo rằng là nó ngon hơn. Hơn. Thì không biết là tại sao, tại vì nó thiến rồi thì nó không có loay hoay gì được với gà mái cả. Thành ra nó phải khoắn hơn. Con người cũng vậy mà chị.
Thôi đổi đề tài thôi bị la.
Vâng, đổi đề tài thì bây giờ chúng ta khi bao giờ cũng mở đầu bản tin bằng những cái bản tin thời tiết. Phải nói rằng là dù là Dallas, dù là Houston, đôi khi thời tiết nó hơi chéo cả ngỗng, ngày nóng, ngày lạnh. Nhưng mà chúng ta cũng nên nghĩ tới ngay cả giờ này, bây giờ cái trận bão tuyết nó kéo dài mấy ngày hôm nay rất là nhiều ở những cái vùng miền Đông Bắc nước Mỹ đó. Và cho tới ngày hôm qua nữa thì ít nhất là đã có tới 2 người tử mạng và các chuyến bay ở cái khu vực của những một số tiểu bang ở Đông Bắc đã bị hủy bỏ. 3.600 chuyến bay hủy bỏ gây trở ngại rất là nhiều cho những người cần phải di chuyển. Cái vùng mà New York là cái vùng mà gần như là kỳ nào cũng bị lãnh những cái trận bão mùa đông cả. New York thì là cũng là cái nơi trung tâm hiện nay, là bởi vì tuy rằng Donald Trump thì bây giờ đã rời lên Washington DC ở trong tòa Bạch Ốc, nhưng mà những cái cơ sở của ông ấy rất là nhiều, nhất là những cái tòa nhà cao ốc như là Trump Tower hay là khách sạn của ông ấy đầy ngập ấy, và cũng sẽ bị trở ngại trong cái mùa đông này. Tuy nhiên, cái tin mà quan trọng nhất ngày hôm nay mà rất nhiều báo chí cũng như truyền hình cứ bàn tán mãi thôi là cái vụ mà cái tòa phúc thẩm đã bác bỏ cái sắc lệnh mà của ông Donald Trump về vấn đề di dân, đó là bởi vì chúng ta cũng đều biết là trước đây thì ông đã bị một thẩm phán đã ngưng lại thi hành cái lệnh này, và vì thế cho nên kiện lên tòa phúc thẩm ở khu vực 9, và tòa này gồm có 3 người chánh án đều là bỏ phiếu 3-0 là bác bỏ, chấp thuận cái án lệnh của thẩm phán ở tại Washington. Và như thế có nghĩa rằng là cái việc mà phía ông Donald Trump đòi phục hồi cái lệnh mà cấm nhập cảnh đó bây giờ coi như là đã bị thua rồi. thì đây cũng là một cái cú đau. Thế nhưng mà ông Donald Trump như thường lệ, ông ấy phản ứng một cách rất là đầy thanh niên tính, tức là ông ấy hẹn là see you in court. Đây là cái cụm từ mà người ta hay dùng gần như là một cái thành ngữ trên đường phố để mà thách đố lẫn nhau. Ok, gặp anh tại tòa, gặp chị tại tòa đó. Thì ông ấy viết trên cái Twitter như vậy. Thành ra đây cũng là đầy một cái tư thái, cái hành động theo cái kiểu Donald Trump. Về ông bảo là cái an ninh quốc gia đang bị đe dọa rồi. Và cái vụ này như vậy thì sẽ đi tới đâu? Hiện nay đó, với cái hiệu lực của cái phiên tòa này thì có nghĩa là những người đến từ 7 cái quốc gia bị ngăn cấm đó, Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen đó, mà với cái visa hợp lệ thì vẫn tiếp tục được quyền nhập cảnh nước Mỹ. Và những người tị nạn từ các quốc gia trên thế giới sẽ không bị ngăn chặn vào Mỹ, và nó sẽ dẫn tới như thế nào. Và chắc chắn chúng ta hiểu rằng là ông Donald Trump tại Bạch Ốc sẽ đưa lên tối cao phát biện. Và vì thế cho nên ông mới viết rằng là see you in court, đây là cái tòa án tối cao phát biện. Thành ra đây lại là một cái trận chiến pháp lý, và cái thái độ, cái phản ứng của ông Donald Trump được coi như là rất là kỳ lạ. Và người ta tiên đoán như thế này là nếu mà xác lệnh này lên tối cao pháp viện thì bây giờ cái tỷ số của các quý vị thứ ba tiện là 4-4, và như thế nó có thể bị trở ngại. Thật ra đúng là 9, thế nhưng mà cái vị thứ 9 đó, mà được ông Donald Trump vừa với chỉ định đấy thì cũng chưa được chính thức, bởi vì chưa có thông qua tại Quốc hội. Vì thế cho nên bây giờ là 4-4, và trong đó thì là phía Dân Chủ và phía Cộng Hòa là ngang ngửa lẫn nhau. Ngay cả bây giờ đó, xét lại ba vị chánh án mà vừa xét cái hồ sơ ở tại cái tòa kháng án số 9 đó, thì là có một người đầu tiên đó, là ông Canby đó, là bổ nhiệm bởi một tổng thống Dân Chủ, tức là ông Jimmy Carter. Còn người vị chánh án thứ hai, ông Clinton, thì bổ nhiệm bởi một ông tổng thống Cộng Hòa, ông George Bush. Và chánh án thứ ba thì bổ nhiệm bởi Dân Chủ, phía Dân Chủ, tức là Barack Obama. Và cái phiên tòa trước đây đó mà chúng ta nhắc tới nhiều, cái ông chánh án James Roberts đó, thì cũng là người của đảng Cộng Hòa. Thành ra cái vụ này đó, người ta xét với nhiều tới cái tính cách chính trị, nó xen lấn vào những cái phán quyết của những cái tòa án, đúng ra là phải có tính cách chuyên môn mà vượt qua cái làn danh của đảng phái. Chị Thu Hoàng.
Dạ vâng, cái câu nói của ông Trump mà see you in court đó, giống như chúng ta nhớ đến cái những cái việc mà các cao bồi mà hay cãi lộn với nhau rồi nói là see you outside. Thì dĩ nhiên là ông Donald Trump ông sẽ không có chịu thua đâu. Tuy rằng cái bản tin mà anh Dương Phúc vừa nói đó, nếu mà ông có kiện lên cái tòa án tối cao nữa cũng có thể có nguy cơ bị thua, vì dự đoán sẽ có cái tỷ phiếu là 4-4 đó. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ông Trump ông thua một cái trận pháp lý nữa trên cái tòa kháng án cái khu vực 9 rồi. Và ngay cái sau khi mà có cái lệnh mà của tòa đó, Mỹ tăng cường bảo vệ thẩm phán bị đe dọa sau khi mà xử ông Donald Trump này thua kiện, và lực lượng của an ninh Mỹ đã được tăng cường. Và những viên chức Mỹ tiết lộ là một số thẩm phán đang bị đe dọa an ninh, tuy nhiên không có công bố cái chi tiết cái sự việc này. Còn cảnh sát tư pháp và cảnh sát địa phương cũng đã tăng cường lực lượng tuần tiễu rồi bảo vệ nhằm bảo đảm an toàn cho các vị thẩm phán này. Và phát ngôn viên của cảnh sát tư pháp Mỹ đã từ chối bình luận trực tiếp về những đe dọa. Và bên cạnh đó thì người này nói thêm là họ sẽ liên tục đánh giá những cái biện pháp an ninh thường trực để nhằm bảo vệ tất cả thẩm phán liên bang, cũng như là khai triển những cái chiến dịch thích hợp để mà gia tăng bảo vệ khi có lệnh. Và đe dọa an ninh này xuất hiện trong cái tình hình mà Tổng thống Trump tiếp tục bị chỉ trích các thẩm phán trên mạng xã hội. Trước đó đó thì tòa phúc thẩm liên bang của khu vực 9 quyết định không có khôi phục sắc lệnh cấm nhập cư theo đề nghị của chính quyền của Tổng thống Trump. Và cái phản ứng nhanh trước cái phán quyết mới nhất thì ông Trump viết lên Twitter rằng hẹn gặp các ông tại tòa án. Và các chuyên gia an ninh nói cái bình luận của ông Trump không thực sự nhắm đến cái sự mà đe dọa các thẩm phán. Và theo họ thì các viên chức chính quyền cần tránh bình luận chỉ trích một cách thẩm phán một cách nghĩa là cho nó đàng hoàng để không có gây cái sự kích động. Và tuy nhiên theo ông Leonard Leo thì cố vấn của ông Trump về tòa án tối cao thì việc mà về cái việc mà đánh đồng và bình luận của tân tổng thống Mỹ gây ra các đe dọa an ninh với các thẩm phán là cho như là coi là suy diễn quá đà. Nhưng mà bây giờ đó thì ông Trump thì dĩ nhiên là chúng ta cũng đã biết ông Trump rồi, có thua ông cũng sẽ làm, ông cũng sẽ kháng án mà thôi. Vì vậy cho nên chúng ta phải chờ xem cái kết quả này như thế nào.
Vâng, đúng như vậy. Vào ngày hôm qua thì ông Trump, ông có tweet, ông nói là gặp quý vị ở trên tòa. Nhưng mà tòa là tòa nào đâu, mấy ông này toàn là tòa hắn không à. Có một cái điều nữa là ông cũng có nói là cái an ninh quốc gia đang bị đe dọa. Nhưng mà người ta vẫn chưa có rõ được rằng thực sự là cái bước kế tiếp của Tổng thống Trump là cái gì. Bộ Tư pháp sáng ngày hôm nay có nói đó là họ cũng đang xem xét xem coi là họ quyết định cái gì và họ chọn cái gì. Nhưng mà thực tình đó là ngày hôm qua là cái ngày đầu tiên của ông Bộ trưởng Tư pháp, ông Jeff Sessions, sau khi mà Thượng viện đã bỏ phiếu cho ông. Nhiều nhà bình luận thì họ nghĩ rằng là tất cả các vị chánh án, nhất là các vị chánh án mà đã được bầu vào những cái tòa phúc thẩm, thượng thẩm hoặc là tối cao pháp viện thì họ cùng cái quan điểm với nhau. Ngay cả một vị thẩm phán ở tòa phúc thẩm số 9 ngày hôm qua đó cũng là người của Đảng Cộng Hòa được bổ nhiệm, chứ không phải là hoàn toàn đều là do Đảng Dân Chủ mà có tính cách chính trị ở đây. Mà ông cũng đã bỏ phiếu chống lại cái án lệnh, sắc lệnh của Tổng thống Trump là cấm không có được du hành hoặc là những người tị nạn đến từ những cái quốc gia mà đa số là những cái người Hồi giáo, tức là 7 quốc gia mà chúng tôi cũng đã từng nêu tên ra. Tuy nhiên chúng chưa muốn chuyển qua một cái vấn đề khác. Cũng ngày hôm qua thì chúng tôi cũng có nói là việc Tổng thống Donald Trump có viết thư gửi cho ông Tập Cận Bình và đã chúc Tết, nhưng mà chúc Tết trễ. Nhưng mà tối ngày hôm qua thì quả tình là Tổng thống Donald Trump đã gọi điện thoại chính thức nói chuyện với ông Tập Cận Bình và cũng đã khẳng định về cái chính sách một nước Trung Cộng, tức là không có liên quan gì phía bên Đài Loan. Đài Loan nằm thì từ xưa đến giờ cái chính sách của phía bên Trung Cộng là vẫn xem Đài Loan là một cái tỉnh phản loạn, một cái tỉnh của họ mà thôi. Và đồng thời thì hai nhà lãnh đạo nói chuyện với nhau thì họ cũng nhắc về một số những cái đề tài khác. Tuy nhiên thì người ta vẫn chưa có rõ là quả tình là khởi đầu là Tổng thống Trump có sử dụng Đài Loan giống như một cái đòn bẩy để mà có thể thương lượng với vấn đề mậu dịch hoặc là vấn đề an ninh hoặc là một số những cái vấn đề khác. Đã hơn 2 tháng rồi kể từ khi mà Hoa Kỳ, tức là ông Donald Trump có tiếp chuyện với là bà Thái Anh Văn ở Tổng thống của Đài Loan, của Thái Quan, thì bây giờ ông Trump cũng đã xác định rõ và người ta thấy là bên phía bên Bắc Kinh họ rất là hớn hở. Và cái tình trạng mà căng thẳng giữa hai bên có thể cũng sẽ được ổn định, bởi vì đây là hai cái quốc gia được xem là có một cái nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện nay. Ông Tập Cận Bình ông chờ đợi lâu lắm rồi, phía bên chính quyền, phía bên Trung Cộng họ chờ đợi cái cú điện thoại này lâu lắm rồi của ông Trump, mà mãi cho tới tối khuya ngày hôm qua giờ của Hoa Thiên Đốn, tức là bên kia là giờ sáng ở bên Trung Quốc, thì ông Trump mới gọi điện thoại cho ông Tập Cận Bình. Và như vậy là họ bàn thảo cũng có một số các vấn đề và ông Trump cũng đã lên tiếng đồng ý là sẽ tiếp tục đi theo cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc mà thôi, Đan Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái cuộc điện đàm này tiếp theo sau cái vụ mà ông cũng đã gửi thơ chúc Tết trễ. Bình thường đó là trong những cái năm trước mà Tổng thống Mỹ bao giờ cũng gửi thơ chúc Tết, cái Tết gọi là cái Tết của những người Á Châu và đặc biệt là bên Trung Cộng đó. Nhưng mà kỳ này ông chúc Tết trễ quá, chỉ tôi nghe anh Quang Hưng thế, nhưng mà bên Trung Quốc cũng rất là lấy làm hài lòng là bởi vì ông đã viết thơ, nhưng mà sau khi viết thơ thì ông lại gọi điện thoại. Mà trước đây thì những cái vụ gọi điện thoại của ông Donald Trump nó căng thẳng, nó hồi hộp lắm. Ông gọi cho một loạt các vị lãnh tụ trên thế giới, nhưng mà có mấy cú rất là nổi tiếng báo chí bàn tán, tức là cú điện thoại sang bên Thủ tướng Úc thì ông mới nổi quạo lên về vấn đề di dân, rồi ông cúp máy, rồi cú điện thoại với lại ông Putin ở bên Nga thì ông mới mô tả là cực kỳ thân thiện. Đối với ông Donald Trump, ông hay dùng cái chữ cực kỳ, cái gì cũng là ghê gớm lắm, quá thân. Bây giờ ông cũng gọi cú điện thoại với Tập Cận Bình là cực kỳ thân thiện, và hai bên lại còn mời nhau đi sang thăm và được mô tả là rất ư là thân mật, là thông qua đủ mọi thứ cả. Cái thông qua mà ông Tập Cận Bình mong nhất là phải công nhận một nước Trung Quốc mà thôi, bởi vì là ông Donald Trump trước đây ấm ớ lại nói chuyện điện thoại với bà Thanh Văn làm tổng thống của cái gọi là nước Đài Loan. Theo ở bên Trung Cộng thì Đài Loan không phải là một nước mà chỉ là một cái tỉnh của Trung Cộng mà thôi. Và Mỹ không có giao thiệp với Đài Loan được khi mà đã công nhận là một cái chính sách được gọi là một quốc gia. Và như thế là cái cuộc điện đàm này, theo những cái tin sau đó thì ông Trump xác nhận là nước Mỹ tôn trọng cái chính sách một nước Trung Quốc mà thôi, tức là không có một cái nước Đài Loan nào khác cả. Thành ra bây giờ cái chính sách nó cũng không được rõ ràng lắm, mà người ta thấy rằng là bên Trung Cộng là rõ ràng là muốn cầu thân với lại Mỹ sau một cái thời gian được coi rạn nứt trầm trọng, là bởi vì có những cái lời tuyên bố rất là mạnh miệng từ phía Donald Trump, từ phía ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông tân Bộ trưởng Ngoại giao lại còn dọa rằng là không cho Trung Cộng tiếp cận với những cái hòn đảo của Trung Cộng được coi như là đã chiếm xong rồi. Thì cái trên phương diện ngoại giao mấy ngày hôm nay thì cũng liên tiếp ông Donald Trump sẽ rất là bận bịu, là bởi vì là ngày hôm nay ông sẽ tiếp ông Thủ tướng Nhật, ông Abe. Ông Thủ tướng Nhật này đó thì theo những cái tin tức là bây giờ đương ve vãn nước Mỹ, ve vãn Donald Trump lắm, với cái hứa hẹn là sẽ đầu tư mà tạo nên tới 700.000 việc làm cho nước Mỹ. Bởi vì là đi thăm nước Mỹ kỳ này đó, cộng thêm với có rất là nhiều những cái nhân vật như là Bộ trưởng Bộ Tài chánh, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật, và cái tập đoàn sản xuất xe hơi Toyota cũng như các công ty lớn khác của Nhật là cũng có thể sẽ nhân dịp này mà loan báo các kế hoạch đầu tư mới để mà xây dựng nhiều nhà máy của Nhật ở tại Hoa Kỳ. Và đấy cũng là một cái thành công của ông Donald Trump về cái lời hứa là sẽ tạo thêm công ăn việc làm cho nước Mỹ. Thế nhưng mà có một cái điểm mà không biết chị Thu Nga có chú ý không, là cái buổi mà tiếp vợ chồng ông Abe đó thì sẽ xuất hiện gần như là lần đầu tiên đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, vợ ông Trump á, thì sẽ Melania sẽ phải chính thức đóng cái vai trò đệ nhất phu nhân là tiếp đón cái bà Thủ tướng Nhật và đưa đi thăm tòa Bạch Ốc rồi đi thăm khắp nơi. Và mình ta còn thấy có lẽ là chị Thu Nga để ý nhất là xem bà Melania kỳ này ăn mặc như thế nào, diện không.
Dạ vâng, được, có cái áo của bà đó là made in Mỹ hoặc là made in Vietnam or made in China hoặc là made in Âu Châu, thì cái gì mà của gia đình của ông Trump bây giờ thì người ta cũng chú ý hết. Đến độ con gái của ông đó thì bị mấy cái nhà mà thiết kế từ chối thì ông cũng có vẻ là giận dữ lắm. Nhưng mà ông Donald Trump thì ông đã làm cho ông Tập Cận Bình rất là ngạc nhiên và sung sướng, thì cũng không có bỏ công để mà chờ đợi mấy bữa nay cứ chờ ông Tổng thống Donald Trump để mà gọi điện thoại hay là viết thư. Bây giờ thì ông thỏa lòng rồi. Thế nhưng có một người không có thỏa lòng, đó là Đài Loan. Bây giờ đó, sau khi mà ông Trump điện đàm với ông Tập thì Đài Loan nói rằng muốn giữ cái quan hệ chặt chẽ với lại Mỹ. Và tuyên bố của Đài Loan được đưa ra hôm nay sau khi mà Tổng thống Trump cam kết tôn trọng chính sách một Trung Cộng khi mà điện đàm với Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình. Và Đài Loan và Mỹ thì đều giữ liên lạc và tiếp xúc chặt chẽ và để duy trì cái hướng đi. Và cái việc mà nói rằng cái gì cũng cực kỳ đó, cái cực kỳ, cái chữ cực kỳ đó có lẽ chỉ có Maya in Việt Nam thì ưa nói, và anh Dương Phục, cái gì cũng cực và cực kỳ thì ông này chắc là ông bắt trước ông Maya in Việt Nam đó, thủ tướng đó. Và ông Hoan cho rằng cái việc mà duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ và Trung Cộng đại lục phù hợp với lợi ích của họ và cũng là chìa khóa cho hòa bình ổn định trong khu vực. Và trong cái cuộc điện đàm này thì ông Trump bây giờ ông cũng đã thay đổi, trước đây thì ông có vẻ công kích lắm, nhưng mà bây giờ thì ông thay đổi. Nhưng mà nói về cái việc mà về cái lệnh mà cấp cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump đó thì có nhiều nước tức giận, nhưng mà coi như đó là một cú trời giáng. Nhưng mà cũng có nhiều người, nhiều nước đã nhận ra đây là cái cú mà chuyển tiếp rất là tích cực. Và lãnh đạo các công đoàn mà kỹ nghệ của Canada đã xác định đây là một cơ hội cho mình và là thời điểm chính thức để thu hút những nhân tài bị mất cơ hội làm việc ở Mỹ. Và luật sư Peter Rikai là chuyên viên về lĩnh vực nhập cư đang làm việc tại Toronto cho biết là đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ các cá nhân vốn băn khoăn trong cái việc chọn đến Mỹ hay Canada, giờ thì đã dứt khoát đến Canada vì cần sự ổn định và sắc lệnh cấm đến Mỹ đối với công dân 7 quốc gia Hồi giáo do ông Donald Trump ký ban hành ngày 27 tháng 1. Và lãnh đạo có nhiều công ty kỹ nghệ hàng đầu cũng đã nhanh chóng gửi thơ ngỏ đến chính quyền của thành phố Ottawa kêu yêu cầu nhanh chóng có chính sách cấp thị thực, đặc biệt với cái quyền cư trú tạm thời cho những lao động có cái kỹ thuật cao trong ngành kỹ nghệ đang bị cấm cửa vì sắc lệnh của Tổng thống Trump. Và giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Shopify, Tobias Lutz, là giám đốc điều hành là Michael Katzen của công ty quản lý đầu tư trực tuyến, là hai trong số những người đã ký tên trong thư ngỏ trên. Và ngay sau khi cái sắc lệnh hạn chế người nhập cư được ban hành, thì Thủ tướng Canada là ông Trudeau cũng đã viết trên Twitter rằng với những người tị nạn bị từ chối thì Canada sẵn sàng chào đón các bạn, bất kể các bạn theo tín ngưỡng nào. Thấy không, việc gì cũng có hai cái đầu, một đầu thì chống, một đầu thì không chống, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, có người chống, có người binh. Nhưng mà có một cái điều như thế này là chúng ta để ý thấy là kể từ khi mà ông Trump vận động tranh cử cho tới cái ngày hôm nay đó, thì rõ ràng là ông Trump và báo chí hình như là cũng có những cái sự chống đối lẫn nhau. Ngay từ cái khởi đầu thì ông Trump ông nghĩ rằng đó là phía bên báo chí đã có thành kiến đối với ông, đã có định kiến xấu đối với lại ông, cho nên đó là tung những cái tin tức xấu có liên quan đến ông không nói làm gì. Nhưng mà những cái tin tức về những cái vụ mà bà Hillary Clinton đi tranh cử thì nói nhiều hơn. Còn những cái tin xấu thì của ông Trump thì cứ tung lên trên báo chí đằng đầu. Bây giờ người ta mới đưa ra một cái thăm dò mới, thì lẽ đương nhiên là giới truyền thông và ông Trump thì đã có những cái sự đối đầu rồi. Vậy thì cái cử tri đó là họ nghĩ như thế nào về giới truyền thông? Thì theo một cái cuộc thăm dò được đăng trên tờ US News and World Report thì họ thấy cái thăm dò mới này thì rõ ràng là cử tri của Hoa Kỳ họ tin tưởng chính quyền của Tổng thống Donald Trump còn hơn đối với lại giới truyền thông. Theo như là cái bản tin thăm dò của trường đại học Emerson College thì người ta thấy là 49% cử tri được hỏi đó thì họ có nói là họ tin tưởng vào tân Tổng thống, chính phủ của tân Tổng thống. Trong khi đó thì 48% thì không có tán đồng. Nhưng mà so với lại cái giới truyền thông thì chỉ có 39% xem họ là chân thật, trong khi đó 53% cho họ là bất lương. Vâng, thì với cái tư tưởng gọi là đã có thành kiến rồi, thành kiến xấu với lại ông Trump rồi, đôi khi những cái tin tức gì đó thì báo chí chắc là cũng có nói thêm bớt, anh Dương Phục ơi.
Vâng, trở lại những cái tin tức ở Việt Nam thì cái tin này thì được nhận được từ ngày hôm qua là cái việc mà bà Minh Hằng được thả vào ngày mai đó trên chính thức. Thế nhưng mà bà đã từ chối không đi Mỹ. Cái bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà tranh đấu rất là nổi tiếng ở trong nước và bà đã từng bị bắt một lần trước đây bởi vì bà tham gia những cuộc biểu tình chống lại Trung Cộng với cái việc là xâm chiếm Hoàng Sa, Trường Sa. Sau đó bà được trả tự do sau 4 năm, nhưng mà bây giờ thì bà lại bị cái thụ án, một thụ án khác 3 năm bởi vì cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Và trên nguyên tắc thì bà sẽ phải được thả ra vào ngày mai, và có một số các những bản tranh đấu đã tổ chức đón tiếp bà, nhưng mà bà cũng đã tuyên bố là công an đã khuyên bà nên đi Mỹ để mà tránh cái chuyện bà rắc rối trong cái đời sống hàng ngày, và có thể là nhờ cái đó bà được giảm án. Cái này là cái đề nghị từ trước để mà được thả trước, nhưng mà bà đã tiết lộ rằng là không, bà không muốn đi Mỹ. Đây là một cái tin mà chúng ta cũng thấy là rất là ngưỡng mộ, có một số các nhà tranh đấu ở trong nước sau này Cộng sản dùng cái thủ đoạn là hay đưa đi sang bên Mỹ coi như là một thứ tống khứ thay vì là coi như là trả tự do. Nhưng mà bà Bùi Thị Minh Hằng là không đi Mỹ như là một số các nhà tranh đấu khác đã phải chấp thuận đi Mỹ, được đưa ra thẳng từ trong nhà tù thẳng ra phi trường và tống đi sang Mỹ. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà tranh đấu rất là bất khuất, nổi tiếng và đã từng bị hành hung bởi công an rất là nhiều lần. Và chúng tôi còn nhớ là chúng tôi đã phỏng vấn chị Bùi Thị Minh Hằng trong một thời gian trước đây, khi mà chị đương cư ngụ cái nhà ở Vũng Tàu. Chị Thương à?
Dạ vâng. Bà nói rằng bà sẽ ở lại cho đến ngày cuối cùng của hạn tù và sẽ tiếp tục cái con đường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. và chúng ta rất là ngưỡng phục những người mà đang ở tại Việt Nam trước cái sự mà đè kềm kẹp đàn áp của Cộng sản mà họ không sợ gì hết. Đây là một vị và một người mà chúng ta đáng ngưỡng phục, và có nhiều vị nữa, tại vì khi mà đi qua Mỹ coi như là triệt tiêu cái con đường đấu tranh, cho nên bà cương quyết ở lại. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày mồng 14 thật là bình an và hạnh phúc và đón trăng ngày mai. Xin chào, tạm biệt.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng. Hôm nay mùng 14 rồi, lại là thứ 6 nữa.
Ngày mai là ngày rằm, đúng như vậy anh. Ngày mai ngày rằm, hình như là rằm kỳ này cũng là quan trọng, và anh chị Thu Nga.
Đúng rồi, rằm quan trọng lắm, rằm tháng giêng quan trọng lắm. Trăng ngưu tiêu.
Vâng, ngửa cổ ngắm trăng, cõi chừng.
Gãy cổ.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Dương Phục.
Vâng, chúc ngày làm việc vui.